This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay gọi điện thoại hoặc gọi vô số điện thoại để theo dõi chương trình là 641-552-5009, 641-552-5009, đó là gọi vô để theo dõi chương trình. Dĩ nhiên nếu mà có muốn tham gia vào chương trình, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống công an này ở Dallas 1600 AM Dallas và tất cả khán giả Dallas Fort Worth Arlington và tất cả những khán giả nào theo dõi qua Internet. Nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một phòng nữa, một lần của văn phòng studio ở đây đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Số điện thoại của phòng studio. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio để nói chuyện thẳng với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, chào luật sư Thơm và David xin kính chào quý vị.
713-664-8002 và để bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả đứng dậy đầu tiên chào cho Sinh Tân. Hello.
Dạ, phải chương trình luật pháp không ạ?
Dạ, thưa phải, mời ạ.
Dạ. Cho tôi xin hỏi, nhà ông nghe rõ không ạ?
Dạ, tôi rõ, rất rõ. Mời bà.
Dạ. Thưa tôi bà Bưởi. Dạ. Tôi có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông. Bắt đầu hồi tuần rồi, nó có hai cái số điện thoại, một cái ở Florida, một cái ở Pennsylvania mà nó gọi lại tôi. Nó biểu tôi gọi lại nó bị before legal action lawsuit gì đó. Mà như vậy tôi đâu có thiếu nợ, thiếu nợ là tôi đâu có làm gì trái luật khi mà có cái vấn đề đó vậy ông.
Mà mình có gọi lại họ chưa?
Tôi gọi trả lại nó hả?
Dạ.
Tôi có gọi lại nhưng mà cái điện thoại không ai bắt, nó đã available.
Ok, hai số hết phải không ạ? Mà trong đó khi họ gọi để lại message á, họ nói là tại sao họ sẽ take legal action, họ có nói gì không ạ?
Dạ không, mà họ nói bây giờ gọi lại để mà discuss gì information before legal action gì đó.
Dạ, ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Để luật sư David Vương có những kinh nghiệm nào mà thân chủ của luật sư hay là luật sư có thấy chuyện gì mà tự nhiên người ta gọi từ một tiểu bang khác, số điện thoại từ tiểu bang khác mà đòi hăm dọa thưa?
Nhiều lắm.
Tại
nhiều
sao?
Lắm.
Thường thường.
Thì họ có nhiều cách để họ kiếm tiền mà.
Dạ.
Dạ. Yeah. Trước nhất là cái chữ Florida nè. Thứ hai là chữ Pennsylvania. Đó. Thì thường thường á, nếu mà họ muốn thưa đó thì cũng hơi kẹt. Tại sao vậy, người ta phải bay qua đây người ta thưa mình hay sao?
Yeah.
Thấy không? Cho nên những cái đó là những cái có thể là collection, vân vân. Nhưng mà bởi vì mình nhận được cái điện thoại này, cái điều trước nhất á, là mình không gọi lại cho họ. Thường thường đây mình hỏi đó là mình đi câu cá thì chừng nào mình về. Anh Thơm đi câu cá chừng nào anh Thơm về? Thì có nhiều người nói là đi câu cá chừng nào hết giờ rồi vợ phải kêu về thì mình về, đúng không? Thí dụ như vậy. Nhưng mà mình đi câu cá chừng nào mình về, thường thường đó là cá không rỉa nữa thì mình về, là tại vì chán quá không về. Thì bây giờ cô Bưởi cứ gọi anh Florida và anh Pennsylvania, nghĩa là cô đang cắn câu, cô đang ghĩa cần câu của người đó, thì họ sẽ tiếp tục câu. Đó. Nhưng mà anh Thơm nói như vậy không có nghĩa là mình nên làm một hai bước. Theo em đó, thì nếu mà mình nghi đó thì mình nên coi thử coi, mình đi check cái điểm của mình, anh Thơm. Mình đi check cái credit coi, thử coi có ai dùng cái credit card của mình không.
Dạ.
Yeah. Thì cái đó là cũng là một cách mình coi thử coi. Dạ. Yeah. Yeah,
vâng.
Còn okay. Anh Thơm?
Tom đồng ý là họ sẽ câu mình thôi, coi là họ lừa gạt được không. Nhưng mà kinh nghiệm của Tom đó là đôi khi có những người người ta gọi thiệt để người ta cảnh cáo mình là chúng tôi sẽ thưa nếu không giải quyết chuyện này.
Nhưng mà người ta thường thường là gửi thơ anh Tom ơi.
Dạ. Thì thứ nhất đó là mình không biết chắc chắn mình là người ta làm có đúng hay không. Có thể người ta làm đúng, nhưng người ta làm đúng đối với một người khác, nhưng mà gọi mình lộn, trùng cái tên. Mà nếu mà trùng cái tên mà mình không trả lời không gì hết, người ta coi như mình là cái người đó, thì lại phiền cho mình. Chuyện đó có thể 100 người, có thể một người bị thôi.
Yeah.
Thì cái phần trăm rất là cao là, giống như luật sư Đế Vương nói là, ít bao giờ họ gọi điện thoại hâm dọa thư kiện lắm.
Yeah.
Thường thường là họ gỡ thơ, nó ok.
Thơ thôi. Yeah. Yeah.
Tại vì khi mà họ ra tòa, họ muốn tiền, họ muốn đòi tiền luật sư, muốn đòi tiền lời, muốn đòi tiền phạt.
Ví dụ đi,
họ phải có bằng chứng, tòa sẽ hỏi, có liên lạc người này chưa? Nếu mà nói, ô tôi gọi anh tòa, tòa nói, ông gọi anh tòa không bằng chứng hết, ông phải gửi thơ. Thì bởi vì lúc nào á, trong nghề anh em chúng tôi, trước khi thư kiện, mình phải cho người đó cơ hội để giải quyết chuyện với mình. Nếu không giải quyết được, thì lúc đó mình thưa thì mình dễ xin tòa phạt bên kia là, thí dụ đi ngoan cố hay là biết là đang bị thưa mà lại trốn, và bây giờ phải trả tiền luật sư và tiền phạt và tiền tòa luôn.
Dạ, để tăng thêm một bước nữa đó cô Bưởi, là một cái nữa mà mình nên để ý đó. Ngoài ra những cái điện thoại này của anh Florida và Pennsylvania là mình có nhiều thơ từ gửi tới cho mình những người luật sư giống như luật sư Vương, luật sư Tom hay là những người luật sư Mỹ. Tự nhiên họ không biết mình lại hết đó, họ cứ gửi thơ cho mình. Thì mình mở ra là mình thấy cái quảng cáo của họ. Là ô quý vị đang bị thưa, quý vị nên nhờ văn phòng của chúng tôi để sự giúp đỡ. Thì cái đó là bắt đầu mình tăng lên khoảng 8-9 điểm rồi đó. Nghĩa là 10 điểm là nóng hổi đó. Thì mình nhận được những cái thơ này của một người luật sư mời mình và đăng quảng cáo cho mình, kêu mình mướn họ, nhờ họ. Thì những cái người luật sư này họ lấy cái tin tức này từ những cái chỗ mà họ giữ những cái lời, những cái biên thơ kiện, họ mua những cái điều đó rồi họ mới gửi thơ cho mình. Cho nên nếu mà mình nhận được những cái thơ của những người luật sư quảng cáo nói mình bị thưa kiện thì cái đó đây mình rất là nghi, là mình nên tìm hiểu chứ đừng có bỏ qua.
Yeah, ok, thì cái quyết định hoàn toàn của bà, kết luận là như vậy. Nếu bà muốn mà nên gọi lại người đó để coi tin tức như thế nào. Nhưng
mà đừng có đưa cho người ta xấu sổ cho bà lại xin tùm lum là...
Không cho những chi tiết gì của mình. Tại vì người ta gọi mình thì mình phải hỏi chi tiết của họ. Thí dụ là bây giờ bên đó muốn thưa tôi, muốn hâm dọa tôi, có bằng chứng gì không? Cho tôi xin số điện thoại, cho tôi xin cái số của cái case và người nào là người mà muốn thưa tôi, cho tôi biết để tôi liên lạc người đó. Và cho tôi xin số điện thoại của người luật sư đó để tôi liên lạc thẳng người luật sư đó, tôi điền định với người đó. Chứ tôi không biết người đang trên đường dây đầu bên kia là ai. Và sau đó tôi sẽ nhờ luật sư tôi liên lạc luật sư nó. Nếu thật ra tôi có thiếu nợ, tôi đang bị thưa, tôi sẽ giải quyết chuyện này.
Đúng rồi.
Thì cái đó nó dễ dàng. Yeah.
Và đừng quên là đi check cái điểm của mình để cho mình make sure là không có ai dùng cái xấu sổ của mình vậy.
Dạ vâng. Ok, dạ vâng. Cảm ơn sư David. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên hello.
À, cho mình tên là Hùng, cho mình hỏi một câu hỏi rất là đúng. Đó là chung chung là ví dụ như là thường là lo bạn bè người thân của mình ở bên Việt Nam hay gửi tiền giúp cho mình ở bên này, gửi thẳng vô cái tài khoản cá nhân, nhưng mà họ hay dùng dịch vụ họ gửi qua rồi nó qua và vậy thì sau này mình có cần phải báo thuế hay là mình vẫn có báo cáo gì trong vấn đề đó không?
Cái số tiền là bao nhiêu?
Thì lâu lâu 20.000, 30.000 hay là 50.000 gì đó.
Dạ.
Yeah. Ok, luật sư David.
Ok. Nếu mà bên Việt Nam gửi qua bên đây đó, thì họ phải qua cái trạm bên Việt Nam trước. Đúng không? Tại vì nước Việt Nam, tiền Việt Nam mà. Mà bây giờ cái tiền đó đã được qua bên đây rồi. Thì mình có cần đóng thuế không? Cái chữ đóng thuế ở đây đó là cái tiền này á, là có phải là tiền mình làm ra không? nghĩa là mình làm income, thì câu trả lời có thể cho anh Hùng là no. Tiền này có phải là tiền lời không? Nghĩa là mình đầu tư bên Việt Nam, mình có tiền lời trong cái công ty của mình vậy đó, thì có thể là câu này cũng là không. Ngoài ra tiền đi làm, ngoài ra tiền lời, còn tiền gì nữa mình đóng thuế anh Thơm? Nếu mà mình ở bên nước Mỹ,
mình nếu mà cái tiền lời của tiền income của mình đóng như vậy, và nếu mà mình đi làm thì mình có thể phải đóng những cái tiền như là tiền thuế của liên bang là như là form 1099 đó, tiền tiền hưu của mình đó,
yeah.
Đó, tất cả những cái tiền của chính phủ đòi hỏi.
Và nếu mình cho đi, bây giờ là cái anh Việt Nam anh cho mình, thì mình đâu cần đóng thuế.
Yeah, tiền cho đó là người ta, một là người ta cho mình, hai là người nào ở đây đã trả thuế rồi thì cái tiền nó đâu phải đóng thuế hai lần, tại người ta làm ra tiền người ta đóng thuế rồi, xong rồi người ta cho mình phải đóng thuế nữa thì đó vô lý.
Cái đóng thuế thì thường thường nó ngoài ra là mình đi làm mình đóng thuế, hay là mình mua cái gì mình đóng thuế, ở cái đó cũng một cách đóng thuế, mình mua cái gì mình đóng thuế. Nhưng mà thường thường á, cái chữ thuế nó mắc cười lắm, nó có cái dấu cộng và nó có dấu trừ. Bên kia trừ thuế thì bên đây mới đóng thuế. Thì bây giờ mình đi làm, ông hãng ổng trả cho anh 2.000 đồng một tháng, thì ông hãng ổng sẽ trừ 2.000 đồng, anh được 2.000 đồng thì anh phải đóng thuế, thì là nó phải có dấu cộng và dấu trừ. Còn nếu mà bây giờ tôi cho anh thì anh đâu có trừ thuế được, tại vì anh cho mà.
Một trong những cái quan trọng đó là cái tiền mà người khác cho mình hay gửi qua cho mình, nếu mà mình theo dõi được cái nguồn tiền đó nó từ đâu ra, tức là sao? Không phải là tiền nó làm như thế nào, nhưng mà từ trong cái account của người nào gửi qua gửi lại cho mình, từ cái account thôi. Thì khi mà chính phủ thắc mắc thì mình chỉ cần trả lời là từ cái account của người đó, tôi không biết người ta làm tiền ở đâu ra, có thể người ta rửa tiền, có thể tiền lậu gì đó của người ta, thì tìm người đó mà điều tra, tôi chỉ biết là người ta gửi qua cho tôi thôi. Đó.
Và anh Thơm nói một cái em mới để ý đó, là không phải là anh bị ở tù bởi vì thuế, nhưng mà anh ở tù bởi vì anh rửa tiền. Yeah. Anh ở tù bởi vì anh hợp tác với một cái người phạm luật pháp ở bên Việt Nam, và anh là cái người gọi là giữ một cái số tiền này, dù cho anh không cần biết, nhưng mà dĩ nhiên họ bắt anh trước rồi họ tính anh sao.
Nó có một vài cách chuyện nó có thể xảy ra như vậy. Mà cái chuyện này, cảm ơn anh hỏi câu đó để anh em chúng tôi có cơ hội giảng nghĩa thêm, là cố ý hay là không cố ý.
Yes.
Cố ý là như luật sư David Vương mới nói, là không phải người ta gửi tiền cho mình qua account người ta là cái đó là tiền sạch.
Yeah.
Dù cái đó là, Tom không muốn thính giả nghĩ là khi mà của cái account của ông A ông gửi qua cho tôi là kho tiền nó sạch rồi. No, nếu ông rửa tiền qua mình
đúng rồi.
Thì mình, nếu mà chính phủ có bằng chứng là mình là người đồng lõa,
yeah,
conspirator, co-conspirator, thì mình cũng có tội như ông.
Dĩ nhiên là mình mắc tiền và mình mắc có tù luôn.
Yeah.
Còn nếu mà mình sự thật ra mình không có, mình không, sự thật là mình không có lỗi gì hết á, yeah, thì mình chỉ mắc tiền thôi.
Yeah. Đó không khác gì đó là cái người cướp nhà băng, xong rồi vô xe mình biết người đó cướp nhà băng, xong rồi mình chở người đó về nhà mình. Thì khi về mình nói, ủa tôi đâu cướp nhà băng đâu, tôi đâu lỗi đâu. Dạ không như vậy, tại vì ông giúp người đó chở cái tiền cướp về nhà. Đó, không khác gì người ta rửa tiền, buôn lậu, xong rồi gửi tiền qua cho mình rửa tiền đó giùm họ bằng cách mình bỏ vô account của mình, xong rồi mình ghi check hay mình làm mua bán gì làm ăn để thành ra tiền sạch. Thì mình nếu mà chính phủ có bằng chứng là mình cố ý làm cái đó,
yes,
thì mình sẽ bị vô tù.
Nhưng mà anh Thơm ơi, nó có nhiều cái luật nó không cần chữ cố ý.
Yeah.
Nó gọi là nomen reis, nghĩa là không có cần chữ cố ý mình cũng có tội. Thí dụ có một cái cô đó, cổ tự nhiên trong nhà băng của cổ có 20.000 tự nhiên thôi, tôi mới xài luật sư tôi đâu có lỗi gì đâu, tôi tự nhiên mà, đúng không?
Yeah.
No, không có cần cố ý, cái đó là mình biết là không phải tiền của mình đó, mình phải báo cáo với nhà băng của mình để mình trả lại liền đó. Nó đâu cần chữ cố ý, là tôi đâu cố ý xài đâu, tôi đâu có cố ý lấy đâu, nhưng mà nó lọt vô mình biết được. Thí dụ bây giờ anh nói là anh Tùng nói là anh Hùng nói là cái anh bên kia ảnh là chăn bò chăn trâu đi, nhưng mà nhà băng của ảnh cứ gửi qua bên đây là 50.000 mỗi tháng.
Yeah.
Thì anh, yeah, đâu có cần cái chữ cố ý đâu. Yeah. Anh biết nó là
tại vì theo luật đó, cái ý của mình làm sao người ngoài biết được.
Đúng rồi.
Không có ai vô trong đầu mình hay vô tim mình hay vô óc mình để tìm hiểu ra, ô tôi có bằng chứng là ổng cố ý làm cái này. Nhưng cái chữ cố ý định nghĩa theo luật đó là nhìn chung quanh những chuyện khác.
Yes.
Đó. Làm sao mà tự nhiên trên trời rớt xuống
50,000.
20,000 mỗi tháng mà ông không biết hết, ông cứ dùng xong rồi. Làm sao mà tự nhiên có người nào cứ đưa ông 20,000 xong rồi ông quay lại. Ông gửi cái check hay ông mua cash check, ông gửi ngược lại cho người đó. Lý do tại sao? Thì theo những cái gọi là bằng chứng chung quanh.
Tiền ra tiền vô.
Dạ. Thì chính phủ có thể kết luận và một bồi thẩm đoàn hay một chánh án có thể kết luận là chúng tôi không có thể vô trong đầu hay trong tim ông để biết được ông là người gian lận. Nhưng những gì ông làm hình như giống như ông là người gian lận.
Anh Thơm biết không, thường thường á, nhà băng á, nói mình lâu lâu mình được 20,000, thí dụ như 5, 2 năm, 3 năm được 20,000, thí dụ như. Nhưng mà anh là cái người mở nhà băng thường, anh là người thường, mà anh cứ đem cho 20, 50, 20, 50, thì yeah, một ngày đâu đây nó không có make sense.
Dạ, đó thì cẩn thận về đó, tại vì rất nhiều lần Thơm có những người khách gọi, hỏi, tôi không biết, thì tôi đâu có lỗi. Dạ thưa không ạ, mình không biết, mình cũng có thể có lỗi.
Có một cái nữa, có một anh trẻ tuổi lắm, ảnh lên tham khảo với David đó, là ảnh có đứng một cái DBA, đứng một cái tên cho cái người đó đó, ảnh chỉ đứng thôi. Đó, thì lâu lâu cái anh thấy tiền vô, đó, lâu lâu cái anh thấy tiền vô, lâu lâu cái anh thấy tiền ra, nhưng mà mỗi một tháng ảnh có thể xài được 2,000 đô. Thì bây giờ nó phạt ảnh tới mấy trăm ngàn luôn. Đó, là tại vì cái tiền tự nhiên vô và tiền tự dân ra và giữ nó ký trong cái công ty. Cái đó là một cái mẹo để phạm luật pháp.
Thì nãy Thơm nói có cái cố ý và có cái sơ ý, mà cái sơ ý không phải là mình thoát hoàn toàn.
Đúng rồi.
Cái sơ ý mình có thể mất của. Cái sơ ý là như vậy. Nãy mình nói là ok, người bạn mình gửi tiền cho mình mỗi tháng, mình ký check hay là mình dùng tiền đó mình làm sao chuyển ngược lại cho người đó. Cái cách đó là một cách rửa tiền. Mình tòa hay là luật coi như đó cố ý. Cái sơ ý là sao? Tôi với lại anh bạn đi mỗi tháng, mỗi tuần đi qua casino đi chơi. Mà cứ mỗi lần tới đó đó thì ông bạn nói thôi anh Thom, để em bỏ ra 20,000 tiền mặt khi mua chip cho anh xài xong rồi chơi xong rồi đó, rồi anh cứ check, ký check lại cho em. Cái tiền rồi 20,000 đó mình phải để ý là tiền mặt ông này ông chuyển vô. Rồi cuối tuần đi chơi về rồi mình ký check ngược lại cho ông. Có phải mình sơ ý đã rửa tiền cho người đó không? Thì nếu mà chính phủ điều tra thì họ có thể tịch thu hết tất cả những tài sản của Thom. Tại sao? Tại cái luật của chính phủ có thể họ xin tòa là như vậy. Tất cả những gì ông Thom ổng có là tại vì ổng lời, tại vì rửa tiền. Ok. Thính giả cũng cẩn thận là những người có tiệm đi chơi, một người chủ tiệm. Rồi giống như người bạn đi đánh bài đi chơi, nhưng mà người chủ tiệm lúc nào cũng nói ok, thôi giờ tôi bỏ tiền mặt ra rồi mấy ông cứ cà credit card vô cái tiệm của tôi. Dù ông không mua gì ở tiệm tôi đưa tiền mặt lại, nhưng mà tôi lấy bao nhiêu đây tiền lời. Cái đó là một cái cách rửa tiền hay là một cái cách mà cho mượn tiền mà lời quá cao? Hai cái đó đều vi phạm luật hết.
Vậy anh Thơm, bây giờ nói câu đó em mới nhớ nè, em nghe đồn thôi chứ em cũng không biết là ai. Mình về Việt Nam, mình không có đem tiền về Việt Nam, mình lấy tiền ở bên Việt Nam mình xài, rồi mình qua đây mình chung tiền bên đây, thì cái đó là rửa tiền không? Nghĩa là tiền nó không có gửi, nó không có qua Mỹ và nó cũng không về Việt Nam. Về Việt Nam lấy tiền xài rồi về Mỹ trả.
Thì cái số nếu mà số tiền nó nhỏ, nó không phải thành ra một cái gọi là chuyển tiền thương mại đó, thì mình không phải cần có bằng cấp, không phải cần có license gì hết.
Nếu mà 1,000, 2,000 rồi đúng không?
Even 1, 20,000, tại vì có nhiều người ta đi vacation xài 20,000. Thường một gia đình 5 người 20,000 trong một tuần cũng đâu có quá nhiều. Đối với Thom thì rất nhiều, nhưng mà có nhiều người ta có như vậy. Đúng không? Nhưng nếu mình cứ làm hoài, thành ra một cái habit luôn, thì sẽ có người theo dõi. Cái đó thì khó theo dõi hơn. Nhưng mà dĩ nhiên cái chương trình này không phải chương trình để giúp quý vị
rửa tiền,
rửa tiền. Nhưng mà cái đó là những cái kinh nghiệm của những anh em mà chúng tôi thấy có xảy ra sơ ý, mình cũng có thể bị dính vô những cái chuyện không tốt cho mình. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn. Dạ thưa mời. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. 9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.